chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 1 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần du lịch quanh ta của chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn địa điểm du lịch tại vùng chè đặc sản Tân Cương, đó là không gian văn hóa chè. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Dòng chảy múa dân gian dân tộc trong thời đại mới. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, từ thành phố Thái Nguyên đi tham quan khu du lịch vùng hồ núi Cốc, du khách sẽ đi qua không gian văn hóa chè được xây dựng trên diện tích gần 27.000 m² của vùng đất chè nổi tiếng Tân Cương. Công trình được xây dựng phục vụ tổ chức Liên hoan chè quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên Việt Nam năm 2011 và đến nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế.
Không gian văn hóa chè là công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo với một không gian mở. Mỗi hạng mục của công trình đều mang dấu ấn thời gian và nghệ thuật. Phía trước công trình là một không gian thoáng đãng để từ đó các hoạt động lễ hội, đón tiếp, quảng bá du lịch được diễn ra nhằm thu hút các đoàn du khách đến tham quan, nghiên cứu và thưởng thức nét văn hóa và đặc sản chè Tân Cương. Khi đến đây, du khách sẽ rất ấn tượng với nhà trưng bày là hạng mục chính của không gian văn hóa chè. Công trình được thiết kế với công năng hội tụ 3 không gian kiến trúc chính: không gian đón tiếp, không gian trưng bày hiện vật và không gian giới thiệu văn hóa chè và sản phẩm chè. Nhà trưng bày đóng vai trò như một bảo tàng thu nhỏ, khắc họa câu chuyện về dòng đời của chè tại Thái Nguyên. Cây chè là nhân vật chính như một nhân chứng về lịch sử, nét văn hóa mang đậm yếu tố truyền thống của người dân vùng chè, từ việc trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến. Hiện nay tại đây đang lưu giữ và trưng bày nhiều nhóm các tài liệu và hiện vật nhằm giới thiệu lịch sử và sự phát triển của chè, nét văn hóa chè độc đáo. Trong số đó có nhiều nhóm tài liệu hiện vật quý như nhóm tài liệu và hiện vật về trồng, chăm sóc, chế biến chè, nhóm hiện vật ấm trà cổ.
Có thể thấy, gần 5 năm chính thức đi vào hoạt động, không gian văn hóa chè đã trở thành nơi tham quan lý tưởng của hàng trăm đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan như Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Nhật Bản, đoàn chính phủ Lào, v.v. Và sau khi tham quan thì các đoàn khách sẽ được biết thêm về những điều chưa biết về chè, được hiểu sâu sắc hơn về những điều đã biết về đất chè, cây chè, sản phẩm chè và nét văn hóa chè độc đáo đang lưu giữ tại nơi đây. Và để hiểu hơn về những giá trị văn hóa tại không gian văn hóa chè, du khách hãy đến và cảm nhận.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, múa dân gian được sinh tồn, gìn giữ và phát triển, tạo nên đời sống đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc người. Ở Thái Nguyên đã có những nghệ sĩ thành danh với loại hình nghệ thuật đặc sắc này, như nghệ sĩ nhân dân Lê Khình, cố nghệ sĩ ưu tú Vương Thảo. Song sự thành công của họ không đồng nghĩa với việc lớp biên đạo nghệ sĩ múa trẻ hiện nay hay các đoàn nghệ thuật mặn mà đầu tư cho múa dân gian dân tộc. Để hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Dòng chảy của múa dân gian dân tộc trong thời đại mới của phóng viên Lưu Lan.
Dành trọn sức lực, tâm huyết cả đời người cho nghệ thuật múa dân gian, nghệ sĩ nhân dân Lê Khình đã biên đạo, dàn dựng trên 200 tác phẩm múa của các dân tộc Tày, Nùng, Giao, Cao Lan, Lô Lô, Mông, Sán Dìu và đoạt các giải thưởng nhà nước, nhiều huy chương vàng, bạc, bằng khen trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. Có nhiều tác phẩm dàn dựng mười mấy năm vẫn vững vàng sức sống như Múa hội Kỳ Yên, Tổ khúc múa then dân tộc Tày năm 2001, Những bông đỏ của rừng năm 2004, v.v. Yêu và say nghề, ngoài 80 tuổi nhưng ông vẫn không ngừng sáng tạo. Hiện ông đã có trong tay 4 kịch bản múa dân gian dân tộc, nhưng người nghệ sĩ ấy vẫn cần mẫn nghiên cứu để chỉnh sửa và hoàn thiện kịch bản. Tuy ham mê với lĩnh vực hoạt động nghệ thuật là thế, song ông lại chẳng mấy vui. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khình cho biết, còn tư duy được thì cứ lặng lẽ làm thôi, chứ nguy cơ xếp gió vì không có đất sống đâu. Bây giờ các đoàn nghệ thuật không cần đầu tư nhiều cho múa dân gian, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc thì cũng chuyển phương thức hoạt động, dân gian truyền thống cũng đang dần được thay đổi, làm mới rồi. Có thể nói rằng, múa dân gian dân tộc là loại hình nghệ thuật biểu hiện tri thức văn hóa của quần chúng, biểu hiện bản chất múa của văn hóa dân tộc, phản ánh sức sáng tạo, tài năng của nhân dân. Từ những điệu múa, người ta nhận biết được tư duy thẩm mỹ, ý thức thái độ trong sinh hoạt, lao động sơ khai của người xưa trong chiến đấu, sản xuất, các mối quan hệ xã hội, phong tục tập quán, đời sống tâm linh. Bản chất của múa dân gian là nói về dân tộc nào thì phải dùng ngôn ngữ của dân tộc đó. Nhưng mấy năm gần đây, nghệ thuật múa này đang có chiều hướng lệch lạc khi các biên đạo, đặc biệt là biên đạo trẻ, mượn múa dân gian để làm đương đại, sáng tạo theo lối riêng, khiến công chúng và ngay chính người thực hiện cũng lẫn lộn, trông tranh khi định giá chất lượng tác phẩm. Chị Nguyễn Thị Quyền, người thường xuyên theo dõi các chương trình ca múa nhạc của tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tôi vẫn thường xuyên theo dõi những các cái chương trình nghệ thuật lớn. Tôi thấy là các cái chương trình nghệ thuật lớn cũng tổ chức rất là hoành tráng và công phu. Nhưng mà các cái chương trình nghệ thuật nó kết hợp nhiều cái xen lẫn vào nhau. Là như thế là tôi thấy không thích, mà tôi chỉ thích các chương trình múa dân gian của ngày xưa thôi.
Múa dân gian dân tộc có nhiều dòng, gồm dân dã, quần chúng, dân gian cung đình, dân gian đương đại. Ở Thái Nguyên hiện nay, những thế hệ tên tuổi của nghệ thuật múa dân gian dân tộc thì người đã mất, người còn sống thì đã lớn tuổi. Biên đạo trẻ không mấy ai làm múa dân gian, hoặc có làm thì cũng dùng kết hợp múa đương đại. Gắn bó lâu năm với nghề múa, ông Ngô Đình Thành, nguyên hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, hiện là giám đốc nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, cũng bày tỏ băn khoăn.
Thời điểm hiện nay thì không thể nói là không khó khăn khi mà các trào lưu văn hóa nghệ thuật mới hiện đại du nhập vào. Không riêng thì ca múa nhạc dân gian dân tộc mà kể cả các loại hình nghệ thuật truyền thống như là tuồng, chèo, cải lương đều gặp khó khăn.
Điểm tên các biên đạo, nghệ sĩ làm múa dân gian ở Thái Nguyên hiện chỉ chưa đầy bàn tay. Ngoài nghệ sĩ nhân dân Lê Khình chuyên về dân gian dân tộc thuần túy, còn lại cũng chỉ vài ba người làm dân gian nhưng không tách rời múa đương đại, như nghệ sĩ Trần Thị Thanh, Phó Giám đốc Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, nghệ sĩ Hoàng Thiện Thực, giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Cả hai đều là biên đạo múa dân gian theo phong cách mới, song họ cũng luôn trăn trở với chính những sáng tạo đó. Là người khá thẳng thắn và cởi mở, nghệ sĩ Hoàng Thiện Thực cho rằng, ngay trong khâu đào tạo huấn luyện múa, các cá nhân dù đã thi đỗ vào các chuyên ngành, nhưng vấn đề là họ không trải qua thực tiễn, trong khi cuộc sống các dân tộc thì ngày càng thay đổi.
Trước kia chỉ cần đến thời kỳ tuyển sinh thì ồ ạt các học sinh khác đến trường. Đến bây giờ kể cả chúng tôi đến tận nơi tuyển, các em có năng khiếu, có khả năng chuyên môn tốt, học múa, đánh giá là các em có thể trở thành những diễn viên tương lai tốt, nhưng các em vẫn không đi.
Cái khó của người làm biên đạo hiện nay là người viết nhạc dân gian. Thái Nguyên hiện không có người viết nhạc theo xu hướng tìm nhạc, cũng chỉ là âm hưởng dân gian chứ không thuần dân gian. Ở đoàn nghệ thuật tỉnh, muốn sản dựng một vở múa dân gian dân tộc đậm đặc cũng khó. Chỉ khi tham gia hội thi, hội diễn thì mới bắt đầu tư làm. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn không thể là dân gian thuần túy, bởi khi lên kế hoạch, kịch bản chương trình, đoàn còn phải chờ đợi cấp trên phê duyệt nội dung, tài chính, kinh phí. Và khi xong xuôi những khâu ấy thì thời gian còn lại không nhiều, nên việc đầu tư không có chiều sâu. Hơn nữa, lịch biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị hàng năm cũng khá dày, người làm công tác biên soạn, anh em nghệ sĩ, diễn viên cũng không có thời gian đi thực tế, nghiên cứu về múa dân gian. Trong khi đó, múa dân gian cần được đầu tư thời gian, nghiên cứu sâu cả nửa năm, thậm chí cả năm trời mới được một vở, dựng cả tháng mới hoàn chỉnh, nhưng kinh phí hỗ trợ, thù lao nhận được thì chẳng mấy ai hứng thú. Với những khó khăn nhìn thấy trước mắt, không khó để hiểu tại sao sức sống của nghệ thuật múa dân gian đang dần trở nên èo uột ở Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Nhưng khi đặt ra câu hỏi, liệu rằng múa dân gian dân tộc có mất đi trong tương lai? Hầu hết các biên đạo, người làm công tác quản lý đều khẳng định rằng dòng múa này có thể đã, đang mai một nhưng sẽ không bao giờ mất đi nếu chúng ta khai thác và phát triển sự đúng bản sắc. Để duy trì và phát triển dòng múa dân gian dân tộc trong thời đại mới, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã có những định hướng khá cụ thể. Với những tác phẩm múa di sản thương hiệu của dân gian Việt Bắc mang danh toàn quốc như Những bông đỏ của rừng, dân tộc Bà Thẻn, múa trống cao lan, những cô gái lô lô, múa xúc tép, múa cầu phúc, v.v. Nhà hát sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy, đồng thời cố gắng đầu tư để dựng lại những tiết mục đã cũ, đã dần mai một, sẽ làm chuẩn mực về múa dân gian để cả nước nhìn vào. Dù tốn kém cũng phải thực hiện. Thêm nữa, công tác sưu tầm và bổ sung chất liệu mới trong hệ thống múa đã có cũng là vấn đề quan trọng, cần thiết đối với nhà hát. Bên cạnh đó, để phù hợp với xu hướng đổi mới, hội nhập và nhu cầu thưởng thức của công chúng, nhà hát cũng phải tiếp cận với ngôn ngữ múa hiện đại, đáp ứng nhu cầu giới trẻ. Ông Ngô Đình Thành, Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cho biết thêm.
Dù khó khăn đến mấy thì chúng tôi vẫn phải cố gắng là thực hiện cái nhiệm vụ của mình là gìn giữ bảo tồn những cái vốn văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc của mà nhà nước giao cho mình. Nhiều cái cuộc hội thảo, nhiều cái cuộc họp bàn, nhiều cái kế sách được đưa ra để làm sao giữ gìn được, phát huy được, bảo tồn được những cái vốn văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc.
Thế mới thấy, bài toán về nguồn lực kế cận phát triển dòng múa dân gian dân tộc tại tỉnh Thái Nguyên vẫn là một bài toán khó và cần được nhìn nhận, tìm hướng đi phù hợp. Do đó, múa dân gian rất cần được đầu tư quan tâm và cần có chế độ đặc thù riêng cho những người chuyên nghiên cứu về nó. Có như thế thì các nghệ sĩ sẽ có điều kiện thuận lợi mà giữ lửa múa dân gian cho dù thể hiện các tác phẩm của mình theo bất cứ hướng nào.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.